chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng, vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Chân thành biết ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ở trên trời, chúng con cúi đầu cầu xin Chúa đổ thần của Chúa trên lời của Ngài, đổ thần của Chúa trên dân sự của Ngài ở khắp đó đây và trong hội thánh tại đây. Khi chúng con cùng nhau thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài, lạy Chúa Thánh Linh, xin tuôn tràn quyền năng trên lời Chúa để Đức Chúa Giêsu được làm vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi đến bài giảng thứ ba, Đức Chúa Giêsu là ai? Đức Chúa Giêsu là ai? Và sự quan trọng khi chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là ai? Khi chúng ta biết Đức Giêsu là ai, quan trọng như thế nào? Bài giảng thứ ba, sự quan trọng để biết Đức Chúa Giêsu là ai. Ở trong một bệnh viện có một cái điều luật như thế này: khi nào bệnh nhân xuất viện (discharge) thì phải được ngồi trên xe lăn và do nhân viên của nhà thương đẩy ra ở phía trước cửa bệnh viện để cho có người thân đón trở về. Cho nên bất cứ người nào mà xuất viện là phải được ngồi trên xe lăn và nhân viên nhà thương làm gì? Đẩy ra. Hôm đó có một cô nữ điều dưỡng, cô điều dưỡng thực tập, đi vào trong phòng bệnh, một phòng bệnh, và thấy có một ông bệnh nhân đã lớn tuổi đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, bên cạnh giường. Áo quần đã mặc sẵn sàng, lịch sự, một cái vali nhỏ đặt ngay ở dưới chân. Cho nên cô bước vào và giúp ông già để ngồi trên xe lăn và đẩy ông già xuống ở dưới tầng 1 để đưa ra cửa bệnh viện. Ông già nói không, ông già nặng nặc từ chối: cô, tôi không cần ngồi trên xe lăn, cô đừng có đẩy tôi đi, tôi không cần cô đẩy ra khỏi nhà thương này, tôi có thể đi được một mình. Cô điều dưỡng không chịu nghe. Cô điều dưỡng nói rằng luật là luật, không có thể có điều gì thay đổi được luật. Cho nên ông phải ngồi trên xe lăn và tôi phải đẩy ông ra khỏi nhà thương này để cho người nhà của ông đón ông về nhà. Ông già nói không, tôi không muốn ngồi trên xe lăn, tôi để một mình tôi đi ra được. Cô điều dưỡng nó không được, ông phải ngồi. Thế là ông già miễn cưỡng làm theo, ngồi trên xe lăn, ôm có vali, và cô điều dưỡng đẩy xe ra khỏi phòng bệnh, đẩy đi xuống ở dưới tầng 1, đẩy ra cổng nhà thương. Xuống đến phòng tiếp tân của nhà thương, chuẩn bị đẩy ra cửa của bệnh viện. Cô điều dưỡng hỏi ông già: bà sẽ đến để rước ông về nhà phải không? Bà sẽ lái xe tới để đón ông về nhà phải không? Ông già bây giờ mới trả lời: tôi không biết, vợ tôi vẫn còn đang thay đồ trên cái phòng tắm ở trên cái phòng hồi nãy, và tôi ngồi bên ngoài đấy, tôi chờ vợ tôi ra để tôi đẩy cho vợ tôi đi xuống. Nhưng mà cô bắt tôi ngồi trên cái xe này, cô đẩy tôi ra, vợ tôi vẫn còn ở trong nhà thương đang thay y phục của nhà thương để đổi y phục thường để ra khỏi nhà thương. Quý vị, mỗi chuyện có vẻ hài hước buồn cười, nhưng đôi khi chúng ta tưởng rằng chúng ta nắm vững được tình hình mọi sự, và đột nhiên đến giây phút cuối chúng ta khám phá ra rằng mình đã tính sai, đã nghĩ sai. Quý vị lật lại với tôi ở trong sách Matthew, lật với tôi trong sách Matthew đoạn 16 câu 13 cho đến câu 23 để nghe câu chuyện về Đức Chúa Giêsu. Matthew đoạn 16 câu 13 đến câu 23 để nghe câu chuyện về Đức Chúa Giêsu là ai. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bạn hỏi môn đồ mà rằng theo lời người ta nói thì con người hay là the son of man hay là Đức Chúa Giêsu là ai? Môn đồ thưa rằng người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-rơ thưa rằng Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng hỡi Simon con Jonah, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo với ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta ở trên đá này, và các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ được buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn ngày cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ, cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-rơ bằng đêm ngày riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa Đức Chúa Trời, nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-rơ rằng: điều gì? Sa-tan. Phi-rơ vừa mới được phước của Chúa, vừa được Chúa khen, vừa biết được rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hằng sống, và được Chúa tuyên bố rằng ta sẽ lập hội thánh ta ở trên đá này. Thì ngay giây đó, sau đó vài phút đồng hồ, có chuyện gì xảy ra? Chúa gọi Phi-rơ là gì? Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Quý vị, những điều quan trọng khi chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu là ai? Lời tuyên bố của sứ đồ Phi-rơ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi đã nói qua quý vị, Giê-xu có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu vớt, là một cái danh xưng rất là bình thường ở trong thế kỷ thứ nhất. Ở trong tiếng Giê-xu là tiếng Hy Lạp, ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là Joshua hay là Yeshua, có nghĩa là Đức Chúa Trời đến ở trong hình hài của loài người để cứu vớt loài người. Đức Chúa Trời trở thành giống như con người. Chỉ có Đức Chúa Trời xuống như con người mới có thể cứu con người, để đưa con người lên với lại Đức Chúa Trời. Đó là Giê-xu, có nghĩa là như vậy. Đấng Christ ở trong tiếng Christ và ở trong tiếng Hebrew là Messi hay là Messiah, có nghĩa là đấng được sức giàu, đấng cứu thế, đấng của lời hứa ban cho từ Adam và Eva, đấng đến để cứu con người. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói rằng nhân danh Đức Chúa Giê-xu, chúng ta gọi là Christ. Những người chưa tin Chúa họ không hiểu Christ có nghĩa là gì, và cũng có nhiều người tin Chúa cũng không hiểu Christ là gì. Cho nên chúng ta gọi là Đức Chúa Giê-xu gì? Cứu, cứu thế. Christ có nghĩa là cứu thế. Christ có nghĩa là cứu thế. Con của Đức Chúa Trời hàng sống có nghĩa là gì? Có nghĩa là một đấng duy nhất, đấng con một không hai, đấng mang bản thể của Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng, tương đương và bình đẳng với Đức Chúa Trời Toàn Năng, là một ở trong ba ngôi của Thượng Đế Toàn Năng, chính là Đức Chúa Trời giáng sinh làm người. Và khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Và đây là điều rất là quan trọng ở trong niềm tin của đạo của Chúa, thưa quý vị. Nếu chúng ta không tin được điều này, chúng ta, tôi có thể nói rằng chúng ta không nhận được sự cứu rỗi. Đức Chúa Giê-xu nói cho Phi-rơ rằng người có phước đó. Khi Phi-rơ thưa xưng rằng, đại diện cho các môn đồ, các sứ đồ, và nói rằng Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống, và Đức Chúa Giê-xu say qua nói với Phi-rơ rằng, hỡi Si-môn con Giô-đa, người có phước đó, vì chẳng phải bởi thịt và huyết tỏ cho người biết điều này, bèn là Cha ta ở trên trời. Quý vị, đây là một ơn phước rất lớn, và có thể gọi là đây là ơn phước lớn nhất cho con người. Khi con người biết được rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời Toàn Năng làm con người, đây là ơn phước lớn nhất trong tất cả những ơn phước. Cho nên điều quan trọng đầu tiên là gì, thưa quý vị? Đây là phước lớn nhất. Để chúng ta biết được điều này, quý vị, chúng ta đang sống ở trong thời kỳ ngày hôm nay gọi là thời kỳ gì? Thời đại gì? Thời đại ngày hôm nay chúng ta đang sống là thời đại gì? Gọi là Information Age. Nghĩa là sao? Đây là thời đại dữ kiện tin tức. Thời đại này là thời đại mà sự văn minh, kiến thức của con người gia tăng vượt bậc. Giờ tại đây là thời đại của Google. Tức là quý vị muốn biết điều gì, quý vị chỉ cần Google là quý vị biết được hết. Và nó tràn ra ở trên toàn thế giới, gọi là Information Age. Đây là thời đại văn minh nhất của con người từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Tại vì sao vậy? Kiến thức của con người gia tăng, và con người quý trọng kiến thức. Và tôi hỏi quý vị, có cái kiến thức nào quan trọng hơn là kiến thức biết rằng Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Giê-xu hạ trần xuống thế gian này không? Con có kiến thức nào có thể thay đổi được đời sống của quý vị? Con kiến thức nào có thể thay đổi đời sống quý vị? Không phải chỉ ở trong ngày hôm nay mà cho đến đời đời sau này không? Có kiến thức nào quan trọng hơn điều này không, thưa quý vị? Sẽ không có một kiến thức nào quan trọng hơn điều này. Và đây là cái ơn phước lớn nhất mà Đức Chúa Trời toàn năng ban cho con người, quý vị. Chúng ta tốn tiền, tốn công, tốn sức lớn lên cha mẹ, tốn tiền. Chúng ta tốn công có sức bỏ ăn, bỏ ngủ để làm gì? Để đi học, phải không? Để đi học chúng ta thúc giục con cái chúng ta đi học. Lý do tại sao vậy? Để tìm cái gì? Để tìm một mớ kiến thức. Để tìm kiến thức, chúng ta coi trọng đặt giá trị rất cao về kiến thức. Và chúng ta đốc thúc con cái chúng ta để con cái chúng ta học. Chúng ta tốn công sức để chúng ta học. Và tôi hỏi quý vị, có cái kiến thức nào cao hơn cái kiến thức biết được Đức Chúa Trời đang tạo hóa toàn năng không? Tại vì cái kiến thức này sẽ ảnh hưởng chúng ta không phải chỉ ngày hôm nay cho đến đời đời sau này. Quý vị, nếu quý vị theo dõi nền văn minh của nhân loại, tin tức, cơ quan NASA, thế giới đua nhau để đi ra ngoài không gian, thám hiểm không gian, lý do tại sao vậy? Mục tiêu của người ta đi ra ngoài không gian để thám hiểm không gian để làm gì? Để làm gì? Có phải đi tìm kiến thức không? Đi tìm kiến thức gì? Thưa quý vị, có không biết. Quý vị có biết tại sao người ta tốn cả hàng tỷ, 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 tỷ đô la tạo ra những vệ tinh bắn ra ngoài không gian, đi vào trong vũ trụ để tìm điều gì? Chỉ có một mục tiêu mà thôi. Để tìm gì? Đi tìm nguồn gốc của sự sống. The origin of life. Hàng tỷ tỷ đô la, bao nhiêu bộ óc văn minh, bao nhiêu tiền bạc đổ vào ở trong không gian để đi tìm nguồn gốc của sự sống. Và một cách gián tiếp, tức là người ta muốn đi tìm ai? Để chứng minh có Thượng Đế toàn năng đấng tạo hóa hiện hữu hay là không hiện hữu. Nếu họ biết được sự sống bắt đầu bởi một điều gì đó mà không phải Thượng Đế toàn năng, thì họ sẽ chối bỏ sự hiện diện của Thượng Đế toàn năng. Cho nên mục tiêu của những khoa học gia vẫn là đi coi thử làm sao chứng minh có Đức Chúa Trời toàn năng hiện hữu hay là không hiện hữu. Và trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời toàn năng làm gì? Xuống trên thế gian này để bày tỏ về Ngài cho chúng ta. Có phải kiến thức này kiến thức quan trọng nhất không? Ơn phước lớn nhất cho chúng ta không, thưa quý vị? Biết được điều này, biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế, là đấng đến thế gian để chết thay cho tội con người. Biết được điều này, tin được điều này, tận ở trong lòng của chúng ta, ý thức được điều này sâu ở trong tâm hồn của chúng ta, đây không phải là chuyện dễ đâu, không phải tự nhiên mà tin đâu. Nhưng mà Chúa phải làm một cái điều gì đó trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta thật sự tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời toàn năng. Quý vị thấy có bao nhiêu người thấy trái táo rồi, bao nhiêu triệu triệu người thấy trái táo rồi, nhưng mà có bao giờ để ý không? Nhưng mà Newton khi thấy trái táo rồi có chuyện gì xảy ra? Ông khám phá liền định luật hấp lực của trái đất. Và đến chính định luật đó ngày hôm nay ảnh hưởng ra ngoài không gian luôn. Định luật hấp lực khi trái đất rơi, đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Quý vị, nếu thật sự tận ở trong tâm hồn của chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời toàn năng giáng thế làm người để cứu chúng ta, tận ở trong lòng của chúng ta, điều này phải là một sự bày tỏ, là một cái giây phút được Đức Chúa Trời toàn năng làm gì? Khai sáng trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta ý thức và tin điều này. Quý vị có tin không? Chúa có khải thị cho quý vị, có soi sáng cho quý vị để quý vị biết điều này không? Thưa quý bạn chị em, nếu chưa, chúng ta phải cầu nguyện làm sao để Chúa khải thị, để cho chúng ta thấy, cho Chúa mở lòng, để chúng ta có một cái giây phút, a moment, giây phút chúng ta bừng lên, à, con tin Chúa là đấng cứu thế. Con tin Chúa là đấng cứu thế và đấng cứu con. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Quý vị biết ở trên thế giới có hai loại tôn giáo. Ở trên thế giới có hai loại tôn giáo. Tất cả tôn giáo, về tôn giáo học ở trên thế giới chỉ có hai loại. Một loại là con người nỗ lực để đi tìm kiếm về Thượng Đế toàn năng. Người ta tu, người ta ăn hiền, ở lành, người ta làm bất cứ mọi điều thiện để làm gì? Người ta dâng hiến, người ta hy sinh dâng hiến để làm gì? Để trở về, để tìm biết Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng. Và loại tôn giáo thứ hai là tôn giáo nào? Đức Chúa Trời làm gì? Bày tỏ về Ngài. Đến để bày tỏ về Ngài cho con người. Và quý vị, loại tôn giáo thứ hai là loại tôn giáo đến từ ở trong Kinh Thánh. Còn loại tôn giáo thứ nhất là con người nỗ lực để tìm kiếm về Đức Chúa Trời, ăn hiền ở lành, ở sao cho đẹp lòng Ngài, làm sao để tìm ra con đường. Đó là tôn giáo, tất cả tôn giáo trên thế giới, ngoại trừ tôn giáo ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời xuống thế, Đức Chúa Trời làm người. Không ai có thể đến được với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh nói rằng không ai có thể đến được với Đức Chúa Trời ngoại trừ chỉ một con đường. Và con đường đó là gì? Thông qua Đức Chúa Giê-xu. Không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chỉ có một con đường đó cho con người. Muốn trở lại với Đức Chúa Trời toàn năng chỉ có qua Đức Chúa Giê-xu. Và đây là đạo mà Đức Chúa Trời khải thị, đạo mà Kinh Thánh nói tới. Nếu cha không bày tỏ, không khải thị thì chẳng ai có thể đến được với lại Đức Chúa Con để tìm Đức Chúa Con. Thưa quý vị, Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài đã phán dặn chúng ta bởi ai? Bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bằng ngồi ở bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Quý vị, ngày xưa Chúa phán với chúng ta qua các đấng tiên tri, nhưng cho đến thời kỳ sau rốt, thời kỳ sau này, Chúa phán với chúng ta qua ai? Qua Đức Chúa Giê-xu. Cho nên muốn biết Đức Chúa Trời, muốn biết Thượng Đế toàn năng phải làm gì? Trở về, phải tin nhận Đức Chúa, Đức Chúa Giê-xu. Phải thật sự tin là Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Và đây là phước như thế nào? Phước lớn nhất. Ở trong Kinh Thánh nói rằng phước lớn nhất ở trong sách Giăng đoạn 6 câu 44 câu 47. Giăng đoạn 6 câu 44 đến câu 47. Giăng đoạn 6 câu 44 đến câu 47. Kinh Thánh nói sao? Giăng đoạn 6 câu 44 đến câu 47. Ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng ai được làm gì? Được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi Ngài sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy ta, cha từ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, và đấng ấy đã thấy cha. Quý vị, Đức Chúa Giê-xu nói sao đây? Nếu Đức Chúa Cha không kéo tới thì chẳng ai đến được với lại Đức Chúa Giê-xu. Mà nếu không đến với Đức Chúa Giê-xu thì không ai có thể biết được Đức Chúa Cha. Phải không? Như vậy thì cha phải hành động để cho người ta đến với lại Đức Chúa Giê-xu. Quý vị có đến với Đức Chúa Giê-xu không? Quý vị có tin Đức Chúa Giê-xu không? Alo, dĩ nhiên quý vị tin phải không? Quý vị tin như thế nào? Quý vị tin Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Ngài là đấng cứu thế, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng cứu thế, Ngài là đấng được sức dầu, Ngài là Đức Chúa Trời. Cha phải kéo thì chúng ta mới đến với Đức Chúa Giê-xu. Mà nếu không đến với Đức Chúa Giê-xu, chúng ta không thể nào biết Đức Chúa, Đức Chúa Cha. Không biết được Thượng Đế toàn năng. Ngày xưa có một triết gia dẫn học trò mình đi đến bên cạnh một bờ sông. Triết gia với học trò của mình có thấy một đạo sĩ yoga, luyện yoga, ngồi tu luyện ở dưới cội cây. Trước gia đó mới hỏi tu sĩ yoga đó, ông tu ở đây được bao lâu rồi và ông đã tu thành được điều gì? Tu sĩ yoga trả lời, tôi tu ở đây đã trên 50 năm và luyện thành cái phép khinh thân, khinh công, khinh thân. Tức là tôi đi qua sông mà không cần ghe, không cần xuồng gì hết. Nói xong đạo sĩ nhún mình bay là lạ trên mặt nước qua bờ bên kia sông rồi bay trở về lại. Các đệ tử của triết gia vô cùng thán phục. Triết gia mỉm cười và nói với lại đạo sĩ, tưởng gì lạ lùng, tu cho đến 50 năm mà chỉ đi được từ bên này qua tới bờ sông bên kia. Rồi triết gia mới kêu các ông lái đò trả mỗi người, trả cho ông và mỗi học trò của mình mỗi người 10 xu. Ông lái đò cũng làm gì? Chèo mọi người qua bờ bên kia, trở về cũng được. Tốn 50 năm tu, chỉ để lại từ đâu, tới đâu? Qua bờ sông bên kia trở về. Và chỉ cần có bao nhiêu? 10 xu là tương đương là làm được cái công việc tốn 50 năm. Ý nói là gì? Quý vị, 50 năm tu mà chỉ được bay từ bên này qua bên kia thì làm sao bay lên thiên đàng? Phải không? Nếu không bởi ta thì không ai được lên thiên đàng. Nếu không bởi ta thì không ai được lên thiên đàng. Chỉ bởi cái niềm tin, người ta bỏ công sức để tu luyện, để tìm lên với Thượng Đế toàn năng, với thiên đàng. Nhưng quý vị, đã không qua Đức Chúa Giêsu, không ai có thể lên được thiên đàng, không ai có thể gặp Đức Chúa Cha được. Chúng ta chỉ có thể nhận được sự bày tỏ này từ Đức Chúa Cha ở trong tận tâm hồn của chúng ta, là Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời toàn năng. Thì đây là điều chắc chắn nhất để cho chúng ta nhận được thiên đàng. Và như vậy có phải là một ơn phước lớn nhất không? Thưa quý vị, nếu các ngươi được cả thiên hạ, mấy người được cả thiên hạ, có tiền mua cả thiên hạ, làm vua của cả thế gian này, muốn gì có được hết, nhưng mà mất linh hồn mình thì sao? Điều đó cũng chẳng có gì hết. Ngoại trừ niềm tin Đức Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế, the Christ, the Messiah, the Savior and the Son of the Living God, là con của Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời. Và quý vị, đây là niềm tin, đây là cái ơn phước lớn nhất cho chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu không ngưng lại ngang đó. Trở lại với tôi trong sách Matthew, trở lại với sách tôi Matthew đoạn 16, Chúa còn nói gì được? Chúa còn nói điều gì được? Sau khi Chúa phán với Phi-e-rơ rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải bởi thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là Cha ta ở trên trời vậy. Câu số 18, đoạn 16, câu thứ 18, Đức Chúa Giêsu nói điều gì? Còn ta bảo với ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta ở trên đá này. Ta lập hội thánh của ta ở trên đá này. Cái sự quan trọng thứ hai, khi chúng ta nhận ra, biết được, ý thức được, tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, con của Đức Chúa Trời, chúng ta có được một nền tảng vững chắc nhất, a strongest, the most stable foundation for our life, for our church, for our family. Khi chúng ta nhận ra, ý thức được, tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con của Đức Chúa Trời hàng sống, ở đây là điều gì nhất? Điều gì quý vị? Chúa nói ta lập hội thánh của ta ở đâu? Ở trên đá này. Có những giáo hội nói rằng Chúa lập hội thánh của Chúa trên Phi-e-rơ. No, quý vị, đọc lại câu chuyện chúng ta sẽ thấy. Trước khi tôi nói thêm cái đá đó là gì, mọi sự mà chúng ta xây dựng, chúng ta sống ở trong mỗi ngày đứng vững được là do gì? Do điều gì? Cái nhà này mà đứng vững được do gì? Trước hết cái gì? Kiến trúc,
cái gì quan trọng nhất? Cái nhà, cái này. Đời sống của mỗi cá nhân mà đứng vững được cái điều gì quan trọng nhất? Nền tảng, foundation. Cái người mà không có nền tảng đó, không có cái nền đó, gió thổi đi đâu đi theo đó, gió thổi đâu tạt theo đó. Ai kêu cũng dạ, ai bảo cũng làm, ai nói cũng nghe. Đó là những người không có foundation, không có cái nền, phải không? Cái người không có cái nền, cái gì cũng bắt chước, cái gì cũng làm theo hết. Mà cái đời sống mà cái gì cũng bắt chước, cái gì cũng làm theo, nghe ai nói cũng được hết. Cái người đó như thế nào? Trôi dạt. Mà cái người mà trôi dạt, ai nói khen mình cái thì mình lên tới mây, ai chê mình xuống cái mình tới đâu? Tới địa ngục. Đời sống người đó như thế nào? Đi với ma cũng đúng, đi qua với Chúa cũng cũng đúng. Đời sống người đó như thế nào? Sẽ chẳng đi tới đâu hết, sẽ đau khổ vô cùng. Đời sống người mà không có cái nền tảng, quý vị, không có nền tảng nào vững chắc nhất là nền tảng ở trên Đức Chúa Giê-xu. Cái nền tảng là cái làm cho nhà chúng ta đứng vững vàng, nền tảng là làm cho một tòa nhà đứng vững vàng, nền tảng là cái điều mà làm cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi đời sống, mỗi xã hội, mỗi quốc gia đứng vững vàng. Và quý vị, quốc gia nào không có nền tảng, quốc gia đó như thế nào? Việt Nam mình có nền tảng không? Quốc gia Việt Nam mình có nền tảng không? Có không? Tại sao vậy? Nền tảng rất là quan trọng cho đời sống của con người. Nền tảng rất là quan trọng cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân, cho cả xã hội, cả quốc gia. Và hội thánh là những người mà đi tin nhận Đức Chúa Giê-xu, đi theo Đức Chúa Giê-xu. Hội thánh của Chúa cũng phải được có nền tảng, phải lập ở đâu? Lập, ta lập hội thánh của ta ở trên đá này. Đá đó là gì vậy quý vị? Đá đó là gì? Chúa tới Chúa hỏi các môn đồ, người ta nói ta là ai? Các môn đồ nói rằng, có người nói Chúa là Giăng Báp Tít, có người nói Chúa là Giê-rê-mi, có người Chúa nói là đấng tiên tri Ê-li, có người nói Chúa là một đấng tiên tri nào đó. Chúa mới xây lại, không thành vấn đề. Ta muốn biết các người nghĩ ta là ai? Bây giờ Phi-e-rơ đại diện môn đồ nói rằng, Ngài là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa nói rằng, người có phước. Rồi Chúa nói tiếp câu này, ta sẽ lập hội thánh ta ở trên đá này. Quý vị nghĩ Chúa lập hội thánh của Chúa thì gì? Ở trên Phi-e-rơ phải không? Phi-e-rơ làm gì để Chúa lập hội thánh Chúa trên Phi-e-rơ? Chúa lập hội thánh của Chúa trên lời tuyên bố của Phi-e-rơ là Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Quý vị đi sâu lại với tôi chút xíu nữa. Đi sâu lại với tôi một chút xíu nữa. Đức Chúa Giê-xu không muốn lập hội thánh của Chúa ở trên Giăng Báp-tít. Đức Chúa Giê-xu không muốn lập hội thánh của Chúa ở trên Ê-li. Đức Chúa Giê-xu không muốn lập hội thánh của Chúa trên Giê-rê-mi. Đức Chúa Giê-xu không muốn lập hội thánh của Chúa ở trên một đấng tiên tri nào đó. Mà Chúa chỉ muốn lập hội thánh của Chúa ở đâu? Ở trên Ngài là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, và chính Ngài là hòn đá. Đi trở lại với tôi chút xíu. Giăng Báp-tít là người đi mở đường cho Đức Chúa Giê-xu. Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy Giăng Báp-tít có làm phép lạ nào không? Ở trong Kinh Thánh nói Giăng Báp-tít không hề làm một phép lạ nào hết, mà Giăng Báp-tít chỉ có điều gì? Nói sự thật. Giăng Báp-tít giảng nảy lửa, phải không? Giăng Báp-tít giảng nảy lửa. Các ngươi là con cái của Chúa, phải không? Làm đi. Không làm thì tự tử cho rồi đi. Chúa có quyền, Chúa có thể phán cục đá trở thành con cái của Chúa được. Giăng Báp-tít giảng nảy lửa. Ê-li là đấng tiên tri như thế nào? Nếu quý vị đọc Kinh Thánh, Ê-li là đấng tiên tri như thế nào? Ê-li làm gì? Quý vị nhớ người đàn bà chỉ còn lại một chút dầu và một chút bột không? Ở trong bình và trong vò không? Và Ê-li làm gì? Dầu và bình nó tiếp tục nuôi cho cả hai mẹ con và Ê-li nữa trong mấy năm? Gần 3 năm rưỡi. Ê-li làm phép lạ, nhớ không? Đứng ở trước các tiên tri của ba anh và Ác-tạc-tê. Ê-li làm gì? gọi lửa từ trên trời xuống làm cho người chết sống lại. Cho khi nói đến Eli là người ta phải nghĩ tới điều gì? Phép lạ. Nói đến Giăng Báp-tít người ta phải nghĩ đến điều gì? Giảng nảy lửa. Khi nói tới Giê-rê-mi người ta nghĩ điều gì? Giê-rê-mi là đấng tiên tri mà mệnh danh điều gì? Đây là đấng tiên tri hay khóc, tức là tiên đồ mà nói gì nặng ông khóc. Tiên đồ bỏ nhà thờ ông đi nhóm, ông khóc. Tiên đồ bị bệnh ông tới ông thăm, ông khóc. Cho nên tiên đồ thương ông mục sư này hay khóc quá. Cho nên thôi khóc tội, mình đừng làm cho ông khóc, mình đừng bỏ nhà thờ, ông khóc tội nghiệp. Cho nên tiên đồ đi đến nhà thờ của Giê-rê-mi. Giăng Báp-tít giảng nảy lửa cho đây, có nhiều người tiên đồ thích Giăng Báp-tít giảng nảy lửa cho đây. Ông này giảng nảy lửa cho đây, mình phải tới nhà thờ của Giăng Báp-tít. Rồi Eli là gì? Eli là cầu nguyện chữa bệnh. Vô tới nhà thờ của Eli là có chuyện gì xảy ra? Bị bệnh hôi sụt sùi một cái vô cầu nguyện, vô nhà thờ thờ phượng là có chuyện gì xảy ra? Hay bệnh. Phép lạ xảy ra trong nhà thờ của Eli. Rồi tiên tri nào đó nghĩa là sao? Môi-se nói trước, tiên tri trước, là Đức Chúa Trời sẽ cho một đấng tiên tri giống như ta sẽ xuất hiện ở trong vòng các người. Cho nên dân chúng thấy Đức Chúa Giê-xu mới nói rằng Đức Chúa Giê-xu có lẽ là đấng tiên tri và giống như là Môi-se sẽ xuất hiện. Môi-se làm gì quý vị? Môi-se là một người lãnh đạo, nói đâu là người ta nghe, dám đương đầu với lại thế lực của Ai Cập, dám làm gì nữa, dẫn dân sự Chúa đi qua biển đỏ. Môi-se là một người gọi là charisma leader. Cho nên có những người đến nhà thờ của Môi-se nghĩ rằng Môi-se lãnh đạo, giỏi, đầy quyền năng của Chúa, nói người ta nghe. Cho nên tới nhà thờ Môi-se và Chúa nói sao? Ta không muốn lập hội thánh của ta ở trên Giăng Báp-tít là người giảng nảy lửa. Ta không muốn lập hội thánh ta trên Eli là người chuyên môn làm phép lạ. Ta không muốn lập hội thánh của ta ở trên Giê-rê-mi là người có cảm tình hay khóc với lại tiên đồ. Cho nên tiên đồ đi theo, tiên đồ tội nghiệp đi theo. Và ta cũng không muốn lập hội thánh của ta trên một người lãnh đạo tài giỏi như là Môi-se, mà ta muốn lập hội thánh của ta ở trên điều gì? Ở trên ta là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Quý vị, Chúa muốn nói điều gì với quý vị đây? Quý bà chị em, có những hội thánh ngày hôm nay hãnh diện vì có một sư giảng dạy đầy ơn, dạy đạo đức luân lý lời Chúa. Có những hội thánh hãnh diện vì phép lạ xảy ra trong hội thánh của mình, đi theo hội thánh đó vì mình được chữa bệnh, kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy. Có những hội thánh hãnh diện vì một sư quan tâm săn sóc với mình, để ý những con chiên lạc mất. Có những hội thánh hãnh diện vì có một sư lãnh đạo tài giỏi mạnh mẽ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng không, ta không muốn hội thánh của ta được lập lên ở trên bất cứ một vị mục sư hay là một người lãnh đạo nào. Hội thánh của ta phải được lập ở trên ta. Hội thánh của ta phải được lập ở trên lời tuyên bố của Phi-e-rơ là ta là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Và đó là hội thánh của Đức Chúa Giê-xu quý vị, tức là hội thánh mà Chúa làm chủ, Chúa làm vua, Chúa là tất cả, chứ không phải của một cá nhân nào. Quý vị biết không, mỗi lần quý vị cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa ban phước cho hội thánh của chúng con, quý vị vừa nói hội thánh của chúng con, quý vị biết có chuyện gì xảy ra cho tim tôi không? Quý vị có chuyện gì xảy ra tim tôi bên này không? Quý vị có chuyện gì xảy ra tim tôi bị nhói lên một cái chết rồi? Hội thánh của chúng con, hội thánh của ai? Ta lập hội thánh của ta. Có những người nói rằng tôi đi thờ phượng Chúa ở hội thánh mục sư Tùng, mỗi lần mục sư bị nói hội thánh mục sư Tùng, có chuyện gì xảy ra cho tôi quý vị không? Tim tôi nhói lên một cái. I have failed. Hội thánh không phải của bất cứ một cá nhân nào. Hội thánh là của Chúa. Và chúng ta là một phần ở trong hội thánh đó. Tôi có thể ở đây tôi hầu về Chúa, có thể Chúa sẽ không cho tôi hầu về Chúa, tôi đi. Tôi đi, hội thánh này vẫn là hội thánh của Chúa, những người ở tại đây vẫn tiếp tục hầu việc Chúa, tiếp tục gây dựng đóng góp để rao giảng đạo Chúa ra. Chúa chỉ sử dụng tôi ở tại đây thôi. Cho nên đừng bao giờ cầu nguyện hay là nói rằng hội thánh của chúng con, hội thánh của mục sư Tùng. Quý vị, mỗi lần quý vị nói như vậy là quý vị làm cho tôi sắp sửa vô nhà thương. Ok, đừng nói điều đó. Hội thánh phải được lập ở trên Đức Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời, là đấng đến để chết thay cho tội của những người đó, của chúng ta. Và đó là hội thánh mà chúng ta phải hành diện. Quý vị biết không, có những người, đây là điều mà rất đau lòng, có những người dùng danh xưng hội thánh để thỏa mãn tư dục cá nhân, tham vọng cá nhân, kêu gọi rủ răng dụ dỗ một số người đi theo mình, lập ra nhóm này nhóm kia, rồi gọi là hội thánh của người này, hội thánh của người kia, vài ba người, vài ba chục người đưa mình lên trên là hội thánh người này người kia. Quý vị, điều đó không đúng như lời Chúa dạy. Đó không phải là hội thánh. No. Hội thánh phải do Chúa lập. Và hội thánh đó là gồm những người đi theo Chúa. Hội thánh của Chúa phải được lập ở trên Đức Chúa Giêsu, là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và những người đến hội thánh đó phải tin như vậy. Nghĩa là tất cả những tín hữu trong hội thánh đó phải tuyên bố rằng Đức Chúa Giêsu là tất cả của chúng con. Quý vị có nói như vậy được không? Ở trong hội thánh đó tất cả tín hữu, tất cả mọi người phải nói rằng Đức Chúa Giêsu là tất cả của chúng con. Đức Chúa Giêsu là tất cả những gì mà chúng con có. Đức Chúa Giêsu là cả những gì mà chúng con muốn có, muốn biết. Chúng con chỉ muốn học về Ngài, muốn nghe về Ngài, chỉ có Ngài, chỉ muốn phục vụ Ngài, chỉ muốn bước đi với Ngài, chỉ muốn làm con cái của Ngài, chỉ muốn giống như Ngài mỗi ngày càng hơn, càng giống như Chúa hơn. Chúa sống ở trong chúng con sống cho Chúa, phục vụ Chúa, chết cho Chúa, làm sáng danh Chúa, và tất cả những gì chúng con làm là vì Chúa. Chúa là vần đá của chúng con, và đó là hội thánh mà những người đi theo Chúa phải có. Quý vị, những người đi theo Chúa phải có hội thánh như vậy. Hội thánh như vậy mới là hội thánh của Chúa. Tất cả vì Chúa, tất cả sinh hoạt, tất cả làm là vì Chúa, không phải vì tôi. Vì muốn học về Chúa, muốn nghe về Chúa, muốn trở nên giống như Chúa, muốn vâng theo lời của Chúa, đó là hội thánh mà Chúa thiết lập ở trên đá là Đức Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế, là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn bất cứ điều gì khác đều trật lắc hết, sai hết. Quý vị, đều sai hết. Chúng ta chỉ có một cái nền. Và này đó là gì? Đức Chúa Giêsu. Matthew đoạn 7 câu 24 đến câu 27. Matthew đoạn 7 câu 24 đến câu 27. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đầy thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình ở trên vầng đá, có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhảy xong không xong, vì đã cất ở trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình ở trên đất cát, có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhảy thì bị sập hư hại rất nhiều. Hội thánh của Chúa phải được lập ở trên đá, và đá đó là Đức Chúa Giêsu. Nghe và làm theo lời của Chúa thì khi có mưa sa, gió thổi, nước lay, nước chảy, nước đập vào, bất cứ chuyện gì xảy ra, hội thánh đó vẫn làm gì? Đứng vững. Còn lập ở trên cát thì sẽ bị trôi đi, cuốn trôi đi. Một Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 11. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11 cho đến câu thứ 15. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11 đến câu thứ 15. Vì chẳng ai có thể lập một nền nào khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu. Không có một hội thánh nào, không có ai được quyền lập một nền nào khác ngoại trừ một nền duy nhất, đó là Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là tất cả của hội thánh đó. Nếu có kẻ lấy vàng bạc bửu thạch gỗ cỏ khô rơm rạ mà xây ở trên nền đó, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra ở trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bạn công việc của ai xây ở trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng của mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu. Xong dường như qua lửa vậy. Quý vị, chỉ nói thẳng một điều, chỉ có một cái nền, nền đó là Đức Chúa Giêsu, và tất cả mọi sự chúng ta làm là chúng ta gây dựng ở trên nền đó, và chúng ta phải dùng vàng thật để mà xây ở trên nền là Đức Chúa Giêsu. Nếu Đức Chúa Giêsu là nền, chúng ta không thể nào dùng rơm rạ. Tức là nói một cách khác, hội thánh là của Chúa, xây dựng ở trên Chúa, nhưng mà tất cả những gì chúng ta làm trong hội thánh đó phải đúng đường lối của Chúa, chứ không thể dùng đường lối của ma quỷ, của thế gian để gây dựng hội thánh của Chúa. Tại vì Chúa là xứng đáng, Chúa là cái nền quý nhất, thì tất cả những gì chúng ta làm phải đúng theo chương trình của Chúa, phải không? Vì vàng thì mới có thể chịu nổi lửa, phải không? Chúng ta dùng những chuyện khác để chúng ta xây, gặp những vật khác lửa nổi lên là thì cháy hết, tiêu rụi hết. Cho nên tôi kêu gọi quý vị, chúng ta gây dựng hội thánh của Chúa ở đâu? Ở trên đá. Và những gì mà chúng ta gây dựng ở trên đá đó, xây dựng trên đá đó, phải là vàng, phải quý báu nhất, xứng đáng cho danh của Chúa, thì nó mới đứng vững được. Thưa quý vị, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 đến câu 22. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 đến câu 22. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 đến câu 22. Đoạn 2 câu 19 đến câu 22. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên ở trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng ở trên đá đó. Ta lập hội thánh của ta ở đâu? Ở trên đá. Và đá đó là gì? Đức Chúa Giêsu. Sắp đặt một cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh ở trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời ở trong thánh thánh linh. Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, có phải là ân phước không? Có phải ân phước lớn nhất không? Và có phải đó là nền tảng vững chắc nhất không? Thưa quý vị, cho mỗi người, cho mỗi gia đình, cho mỗi hội thánh không? Cho toàn thể xã hội, tôi cầu nguyện Chúa làm sao cho đất nước Việt Nam, người Việt Nam tin Chúa cho nhiều. Tôi cầu nguyện Chúa, tôi xin Chúa làm sao cho dân tộc Việt Nam biết Chúa, nhà cầm quyền Việt Nam biết Chúa. Để cho Việt Nam sẽ không đi vào con đường bị hủy diệt. Để cho người Việt Nam biết được Chúa, để xã hội Việt Nam có nền tảng vững vàng và tồn tại đời đời. Đất nước Việt Nam được vững mạnh ở trong đường lối Chúa. Và tôi kêu gọi quý vị cầu nguyện để điều này có thể làm được. Chỉ có bởi quyền năng của Chúa mà thôi. Quý vị, đây là ơn phước lớn nhất, nền tảng chắc nhất. Vào thế kỷ thứ 19, vua Frederick William Đệ Tam là vua của Prussia, gặp rắc rối lớn. Nhà vua đang đeo đuổi những cuộc chiến mà tốn kém quá nhiều. Vì nhà vua muốn Prussia trở thành một quốc gia vững mạnh và muốn bờ cõi của Prussia được yên bình cho dân chúng ở trong đất nước. Nhưng nhà vua không có tài chính để thực hiện những kế hoạch, những chương trình của mình. Và nhà vua cũng không muốn làm cho dân chúng Prussia bị thất vọng. Và nhà vua cũng không thể nào nhượng bộ với kẻ thù ở chung quanh đất nước được. Cho nên nhà vua suy nghĩ. Cuối cùng nhà vua quyết định. Nhà vua kêu gọi hết tất cả giới phụ nữ, phái nữ ở trong đất nước, dân chúng. yêu cầu tất cả phụ nữ, ai có nữ trang bằng vàng, bằng bạc, đeo tai, đeo tai, đeo cổ, tất cả những nữ trang có được, nếu ai có được, đóng góp cho quốc gia để quốc gia có kinh phí để thực hiện những chương trình của nhà vua. Khi nhà vua nhận được những nữ trang bằng vàng bằng bạc đó, nhà vua cho nấu lỏng ra hết rồi biến trở thành tiền tệ để quốc gia sử dụng. Nhà vua tuyên bố như thế này: cứ mỗi món nữ trang vàng và bạc mà quý vị đóng góp, quý bà quý cô giới phụ nữ đóng góp vào cho quốc gia, nhà vua sẽ ban tặng lại cho họ những món nữ trang cũng như vậy, nhưng bằng sắt và bằng đồng. Bằng sắt và bằng đồng, tức là nhà vua lấy vàng lấy bạc và đổi lại bằng sắt và đồng, để bày tỏ lòng biết ơn của nhà vua với dân chúng. Ở trên mỗi cái món nữ trang bằng sắt bằng đồng mà nhà vua cho trả trở lại đó, nhà vua cho khắc cái chữ: tôi đã cho vàng để nhận lại sắt. I gave gold for iron. Tôi đã cho vàng để nhận lại sắt. Và người ta nghĩ rằng cái chương trình ý định này của nhà vua sẽ không thành công, tại vì ai dạy đến độ mà cho vàng cho bạc để mà lấy lại sắt và đồng để làm gì? Nhưng mà triều đình không ngờ được sự đáp ứng của phụ nữ trên toàn quốc quá mạnh mẽ. Chẳng những họ đóng góp hết tất cả vàng bạc mà họ có cho quốc gia, mà họ còn bây giờ họ còn hãnh diện, họ đeo nữ trang bằng sắt bằng đồng. Tại vì họ đeo đó, họ thấy có cái chữ: tôi đã cho vàng để thế cho, tôi đã nhận sắt, cho vàng để lấy lại sắt. Và họ hãnh diện, họ mang, họ đeo những nữ trang đó, vì họ hãnh diện, họ đã đóng góp ở trong quốc gia, họ hãnh diện, họ hy sinh cho đất nước, họ có cái bằng cớ để họ nói với tất cả mọi người là họ đã hy sinh cho hoàng đế của Prussia. Và theo lịch sử kể lại, những cái món nữ trang bằng sắt bằng đồng với cái chữ khác tôi đã cho vàng để lấy lại đồng sắt trở thành thịnh hành ở trên toàn đế quốc. Và ngay cả có những dòng tu được thiết lập, và những người bị nói chỉ mang thập tự giá bằng sắt và bằng đồng mà thôi. Quý vị, hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng cần những tín hữu như vậy, cần những tín hữu hết lòng sẵn sàng hy sinh tất cả cho vị vua của muôn vua, cho Chúa của muôn Chúa. Những tín hữu chỉ biết sống cho Chúa, chết cho Chúa, sẵn sàng mọi sự cho danh của Chúa. Và đó là hội thánh mà Chúa nói ta thiết lập ở trên đá này, tức là ta là đấng cứu thế, là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Những người đi theo Chúa ở trong hội thánh đó chỉ biết sống cho Chúa và sẵn sàng làm tất cả mọi sự, hy sinh tất cả mọi sự cho danh của Chúa. Và đó là hội thánh của Chúa, thưa quý vị.
Chúa Giêsu con nguyện lòng thờ Chúa đến hơi tàn con. Hỡi Chúa chi tôn bản thân, ai xin luôn ở gần bên con. Dẫu phải đấu tranh con không sơn, vì có Chúa luôn gần bên. Theo Chúa không hề rời bước chân, vì Chúa hướng đường không quên. Ôi Chúa cứ ở bên con, thương vì cớ thế gian gần thay. Ngàn cánh du sen đang giang chiếu âm thanh dù hoặc bên tai. Từ phía phủ vây bên trong, ngoài từng lớp lớp quân thù con. Cầu Chúa ở gần và phủ ngay hồn con thoát mọi tội nhơ. dốc tâm theo bên Ngài. Lời hứa Chúa nay còn vang, Ngài sẽ dắt theo bên hông mãi những nơi Ngài ngự vinh quang. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện lòng thờ Chúa đến hơi tàn con. Cầu Chúa cho con được bước trong nguồn ơn của bản thân con.
Xin Chúa đến trong tâm hồn của những ai đang mở rộng để mời Ngài trong giây phút này. Xin Chúa làm đến làm đấng cứu chúng con, làm chủ, làm Chúa, làm Đức Chúa Trời của chúng con. Con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, nắm tay chúng con để dẫn chúng con bước đi. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con thuộc về Chúa. Chúng con là chiên của Chúa, là cơ nghiệp của Ngài. Xin Chúa bảo vệ, gìn giữ cho trọn bước đường trần này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.